Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Ba, ngày 13 tháng 2 năm 2018, nhằm ngày 28 tháng Chạp âm lịch. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas. Đã là 28 Tết rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đúng như vậy, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta Tết rồi. Nhưng mà không khí Tết cũng đã đến và chị Thu Nga cũng chuẩn bị nhận hoa hồng lễ Valentine ngày mai.
Ồ đúng rồi, phải rồi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Vừa Tết nè, vừa Valentine nè, vui ơi là vui. Tiệc tùng khắp nơi, chỗ nào cũng có tiệc tùng hết, mình cũng vui lây. Nhưng mà thời tiết trong cái dịp Tết này sao mà nó ướt át và nó lại mưa và thay đổi cũng đột ngột lắm, từ ngày nọ qua ngày kia khác nhau quá nhiều. Bây giờ là 39 độ, cao nhất ngày hôm nay chỉ có 46 và buổi tối là 45. Ngày nay trời u ám lắm và mưa sẽ là 20%, nhưng mà gió thổi nhẹ nhàng chỉ có 6 dặm một giờ. Ngày mai tự nhiên lên tới 64 độ ban ngày và ban đêm là 59, cũng là 20% mưa và gió thổi mạnh hơn 12 dặm một giờ. Cho tới ngày thứ năm thì lại ấm hơn, 71 độ 55 và mưa cũng là 20%, nhưng mà gió sẽ thổi mạnh đến 17 dặm một giờ. Cho tới ngày thứ sáu, tức là ngày New Year đó, ngày mùng 1 Tết của mình đó, thì nhiệt độ lại xuống trở lại 58, 40 và ngày đó mưa tới 90%. Tới ngày thứ bảy thì sẽ là 51, 41, 44 cũng là mưa 90%. Và nhìn vào cái bức tranh mà thời tiết này thì thấy từ bây giờ cho tới tuần sau, trời ngày nào cũng mưa hết. Bên đó có mưa nhiều hay không? Gửi qua một ít mưa xuân đó Đăng Khoa.
Dạ vâng, cũng như vậy. Mưa tuần này thì có lẽ là một tuần mà phần trăm cơ hội mưa các ngày thì cũng đều khá là cao. Hôm nay thì dự báo lên tới 80% cơ hội mưa. Bên ngoài lúc này là 45 độ và lên cao ngày hôm nay chỉ là con số 55 mà thôi. Và gió theo hướng đông bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ và buổi tối xuống thấp là 51. Ngày mai thì vẫn còn 20% cơ hội mưa và nhiệt độ ấm hơn nữa, 74 cho ngày mai và buổi tối xuống thấp là 62. Ngày thứ năm cũng là ngày giao thừa thì nhiệt độ cũng sẽ tiếp tục nóng lên, 78 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 64 với 10% cơ hội mưa. Cho tới ngày thứ sáu, ngày mùng 1 Tết thì lại lên tới 50-60% cơ hội mưa và nhiệt độ thì cũng sẽ không thay đổi nhiều, có lẽ là mưa xuân đầu năm, cao nhất là 78 và buổi tối xuống thấp là 60.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết một vụ kiện về vấn đề tấn công tình dục tại trường Texas A&M ở Perryville. Trong đó, một huấn luyện viên của trường này thay vì giúp đỡ nạn nhân nữ thì lại bỏ tiền mua vé máy bay cho một vận động viên nam để bỏ trốn và sau đó người này đã bị bắt giữ. Bản tin kế tiếp liên quan đến việc kế hoạch chi tiêu ngân sách liên bang đã có nhắc đến tiểu bang Texas và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Dự án cải cách Astrodome gặp nhiều sự chú ý của những người dân tại Houston. Và đặc biệt rằng là cũng gặp không ít những lời chỉ trích khi mà họ cho rằng là nên tập trung về vấn đề kiểm soát lục lội hơn là cải tạo lại một trong những kỳ quan của thế giới và niềm hãnh diện của thành phố Houston nhưng bây giờ đã không còn, đó là Astrodome. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến việc cơ quan NASA đang tập trung vào mục tiêu để mà có thể tìm hiểu cũng như nghiên cứu không gian nhiều hơn. Dự thảo về vấn đề ngân sách đã khơi lại những ước mong của các lãnh đạo NASA trong những cái chuyến bay đi đến mặt trăng và từ đó họ nhắm mục tiêu đến sao Hỏa. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, chính trắng nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về món tiền hàng chục triệu Mỹ Kim đã từng để dành để mà xây cất một con đường dọc theo con suối ở Trinity River. Nhưng cho tới nay thì số tiền này có thể sẽ được chuyển qua trong cái việc kiểm tra về nạn lụt tại thành phố Dallas. Từ nhiều năm qua thì công binh của Hoa Kỳ đã nói với lại tòa thị chính của thành phố Dallas là họ cần phải lo lắng về cái đê điền tại khu vực này hiện nay đang quá cũ kỹ. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua đã tiết lộ về kế hoạch lâu bền của ông là nhằm gia tăng về vấn đề sửa chữa hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Và ông cũng đã từng hứa rằng là tất cả những con đường của người Mỹ cũng cần phải sửa chữa và ông sẽ cố gắng xây cất lại những cái cầu cống của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì bà thị trưởng của thành phố Fort Hood, bà Betsy Price đã có mặt tại đây để lắng nghe phần diễn thuyết của Tổng thống. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Ngoài ra thì Tổng thống Donald Trump cũng gửi cho Quốc hội một bản đề nghị ngân sách lên tới 4.4 ngàn tỷ Mỹ Kim vào ngày hôm qua, phát họa về cái phần sẽ cắt giảm lớn cho các chương trình tại nội địa và gia tăng lớn cho quân đội và đồng thời cũng sẽ gây ra cái nạn gọi là thiếu hụt ngân sách của chính phủ liên bang. Trong khi đó thì các thành viên trong hội đồng thành phố họ đang chờ đợi về quyết định của thành phố Arlington và Grand Prairie là họ có muốn cùng hợp tác trong việc xây dựng một cái đường ray xe lửa tốc hành chạy giữa thành phố Dallas đi qua thành phố Grand Prairie và thành phố Arlington để tới thành phố Fort Worth hay không? Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning đăng khoang.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hương. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin nói về việc là kế hoạch chi tiêu ngân sách của tiểu bang, và đương nhiên thì tiểu bang Texas cũng nằm trong đó. Thì một kế hoạch cơ sở hạ tầng được Tổng thống Donald Trump gửi cho Quốc hội ngày hôm qua thứ hai nhằm thúc đẩy đầu tư vào các cái xa lộ cũng như là hệ thống cầu trên toàn quốc. Và đặc biệt rằng là cũng sẽ có tiểu bang Texas nằm trong đây, bởi vì tiểu bang Texas là một trong những nơi mà tình trạng giao thông được xem rằng là đang rất là chật chội và cần phải có sự thay đổi. Kế hoạch mà Tổng thống Trump cho biết là nhằm mục đích giúp đỡ các tiểu bang thì kêu gọi chính phủ liên bang đầu tư số tiền là 200 tỷ Mỹ Kim trong thập niên tới để mà có thể dùng cho việc chi tiêu các cơ sở hạ tầng của nhà nước cũng như là tư nhân. Và các thành phố như là đặc biệt thành phố Houston thì có thể sử dụng tiền cho các cái dự án xây dựng các cái tuyến đường mới cũng như là sửa chữa lại các cái nơi bị ngập lụt trước đây cũng như là các cái tuyến vận chuyển công cộng. Thì trong khi đảng Cộng Hòa thì vẫn im lặng về cái kế hoạch này thì đảng Dân Chủ đã ngay lập tức lên tiếng phản đối và nó nói rằng là không thể thực hiện được cho các tiểu bang ngay lập tức, và nhiều đô thị thật ra vẫn còn phải đối mặt với cái gọi là ác mộng ngân sách và không có đủ tiền để thực hiện các cái dự án này. Joaquin Castro là một người theo đảng Dân Chủ ở thành phố San Antonio gọi đây không phải là một kế hoạch nghiêm túc. Và ngoài ra thì tiểu bang Texas được cho rằng là cũng sẽ có những ảnh hưởng về những cái đề xuất chi tiêu mà Tổng thống Donald Trump đưa ra vào ngày hôm qua. Trong cái chi tiêu cho năm tài chánh bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 vừa qua thì ngân sách bao gồm 1,6 tỷ Mỹ Kim cho một cái bức tường nằm giữa Texas và Mễ Tây Cơ dọc theo thung lũng Rio Grande với cái chiều dài là 65 mile. Trong đó thì theo một giới chức an ninh quốc phòng cho biết, nó được xây lên cho việc ưu tiên sự an toàn của người dân tại đây. Và Tòa Bạch Cung thì cũng đang đề xuất một ngân sách khác lên tới là 47,5 tỷ Mỹ Kim cho năm tới đối với Bộ An ninh, đối với Bộ Nội an của Hoa Kỳ. Đặc biệt là sẽ ưu tiên cho phần chi tiêu rất nhiều ở tiểu bang Texas, phần biên giới với Mễ Tây Cơ, và tăng 7,8% trong năm nay. Và một giới chức của Tòa Bạch Cung cho biết thêm rằng là việc tiếp tục đầu tư vào con người, cơ sở hạ tầng và các kỹ nghệ là để giữ cho những kẻ khủng bố và những cái người tội phạm không có cơ hội đi vào Hoa Kỳ bằng con đường của Mễ Tây Cơ. Và ngân sách cũng yêu cầu là 2,8 tỷ Mỹ Kim cho 52.000 trường hợp liên quan đến việc trục xuất nhập cư và mở rộng thêm khoảng 800 trường hợp cho khả năng giam giữ trong năm nay và 782 triệu Mỹ Kim để có thể thuê mướn 2.750 nhân viên làm việc tại biên giới cũng như là hải quan. Ngoài ra thì có kế hoạch dành thêm 50 tỷ Mỹ Kim cho các chương trình cơ sở hạ tầng tại nông thôn cũng được phân phối cho các thống đốc thông qua các khoản trợ cấp. Thì trong cái con số 50 tỷ Mỹ Kim này thì sẽ có khoảng 30 tỷ Mỹ Kim được dành cho các chương trình cho vay hiện tại để mà thu hút nguồn tài chính tư nhân. Và còn 20 tỷ Mỹ Kim còn lại thì sẽ được dùng cho các dự án mới, trong đó có thể là bao gồm một cái tuyến tàu tốc độ cao được nối giữa thành phố Houston và Dallas, mà ở đó người dân chỉ mất khoảng 90 phút để mà di chuyển. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thì cũng liên quan đến cái dự án mà 1.5 tỷ cho hạ tầng cơ sở của Tổng thống Donald Trump. Thì trước đây, thị trưởng của đảng Cộng Hòa ở Fort Worth đã tránh né ông Donald Trump suốt trong thời gian ông vận động tranh cử năm 2016. Nhưng mà bây giờ bà là hình ảnh quan trọng trong khi Tổng thống đang dọn cái con đường để có thể đánh bại đảng Dân Chủ nơi gọi là Big City Mayor, tức là những thị trưởng. Bà Betsy Price với hơn đã cùng với những người khác đã đến Tòa Bạch Ốc để mà họp. Và trong cái chương trình mà của ông Donald Trump cho 1.5 tỷ hạ tầng cơ sở ngày thứ hai, và dự tính đó đã bị phản đối từ những người làm luật cả hai đảng ở Capitol Hill. Nó có thể giúp cho North Texas hoàn thành xa lộ Interstate 35 và ngưng khoản giúp cho con đường tốc hành giữa Dallas và Fort Worth, mặc dù chương trình chưa có thương lượng với một cái project đặc biệt. Khi được phỏng vấn với tờ Star Telegram sau buổi họp với tòa Bạch Ốc, thì bà Price nói tình cảm của bà đối với Tổng thống không hề thay đổi từ cuộc bầu cử năm 2016, khi bà bỏ một buổi rally lớn ở ủng hộ của đảng Cộng Hòa trong thành phố của bà. Nhưng với tư cách là thị trưởng của một trong những thành phố lớn nhất nước, thì bà Price nói văn phòng của bà đã enjoy chuyến thăm hàng năm đến tòa Bạch Ốc. Bà nói Tổng thống biết chúng tôi đang làm việc gì và ông đang tìm leadership với những cái đường lối hòa hoãn công bằng. Bà đã nói như vậy trong chuyến viếng thăm lần thứ hai này và bà nói những cái điều mà khen ngợi nữa. Tháng rồi thì bà Price đã thăm tòa Bạch Ốc với thành viên của United States Conference of Mayors và được Tổng thống gọi tên thật to. Tổng thống gọi bà bằng first name và thêm vào là bà là người bạn tuyệt vời. Bà Price cũng đến với là những người đối lập đảng Dân Chủ và dân biểu Mark Vesey của đảng Dân Chủ ở Forward chống lại dự án này. Bà Price tình nguyện trả tiền để làm việc tiếp đón. Cuộc tổng tuyển cử năm 2016 của ông Trump đã làm cho đảng Dân Chủ khó chịu ở Forward. Trong tháng 8, thì C.D. Marshall đã dời những người biểu tình từ Council Chambers tham gia cái việc mà theo dõi những thành phố gọi là trú ẩn. Họ bảo bà Price phải đứng độc lập từ ông Trump, người mà họ cho là kỳ thị di dân. Ông Trump dự tính chấm dứt chương trình DACA vào tháng tới và có thể có 7.700 di dân bất hợp pháp bị trục xuất ở Forward. Bà Price nói trong dự án sẽ giúp cho người ta di chuyển nhanh hơn thay vì phải tốn 45 phút hay cả tiếng lái xe và họ đang mong đợi cái việc đó xảy ra. Bà nói cảm ơn thành phố Forward đã có một cái số phiếu lớn bầu cho Tổng thống Donald Trump vào năm 2016 và bây giờ được một sự chú ý lớn từ tòa Bạch Ốc và bà nói bà làm việc chặt chẽ với họ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle chụp hình bà về tòa có thể xem như rằng là một trong những kỳ quan của thế giới và là niềm hãnh diện của Houston trong quá khứ, đó là Astrodome. Và bản tin nói về kế hoạch để mà cải tạo lại sân vận động này thành một nơi tổ chức hội nghị và nơi tổ chức các sự kiện quan trọng của thành phố Houston. Tuy nhiên, nó lại gặp sự chống đối của một số người cho rằng nên sử dụng số tiền đó để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cải thiện công tác kiểm soát lục lội ở đây sau cơn bão Harvey vừa qua. Thì với nhiều người cho rằng Astrodome là một biểu tượng lịch sử về thể thao, cũng như là nơi mà người dân Houston hãnh diện để tổ chức các sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người thì lại nói rằng nơi đây đã đóng cửa quá lâu và nên cho nó đi vào dĩ vãng. Tuy nhiên, ý tưởng cải tạo lại Astrodome để sử dụng vào nhiều mục đích khác hơn nữa đã gây sự chú ý của nhiều người dân Houston. Trong đó thì có người đề nghị rằng nên cải tạo lại thành một rạp chiếu phim ở Gulf Coast hoặc là một công viên ở bên trong nhà, tức là indoor, với những cái bãi đậu xe rộng rãi thì lại gây sự chú ý của nhiều người khác và mang lại niềm hãnh diện cho người dân Houston. Trong ngày hôm nay thì tòa án về commissioner của Harris County sẽ đi đến bỏ phiếu để mà thông qua về một kế hoạch cải tổ lại sân vận động Astrodome với trị giá lên đến 105 triệu Mỹ Kim. Và nếu mà thành hiện thực thì nơi đây sẽ trở thành một sân vận động với đa mục đích, tức là có thể vừa tổ chức các sự kiện, vừa tổ chức thể thao. Và các giới chức nói rằng họ sẽ tận dụng nhiều hơn vào mục đích kinh doanh cho sân vận động này nếu mà nó được cải tạo trở lại. Cuộc bỏ phiếu sẽ là bước đi cuối cùng trước khi bắt tay vào thiết kế cũng như là xây dựng một dự án, trong đó nâng tầm những cái bãi đậu xe ở phía dưới, ngầm ở dưới, lên thành 2 tầng và có thể đậu lên đến là 1.400 những chiếc xe. Và cải tiến lại một trong những kỳ quan của thế giới để trở thành nơi tổ chức những cái lễ hội và các sự kiện quan trọng của thành phố. Những tin tức về cuộc bỏ phiếu để mà cải tổ lại sân vận động này đã ngay lập tức lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội. Và người ta đặt câu hỏi về việc chi tiêu hàng triệu Mỹ Kim cho các dự án này, trong khi các lãnh đạo địa phương bao gồm các quận hạt đã kêu gọi cần gia tăng ngân khoản để đầu tư vào công tác phòng chống lục lội tại địa phương sau khi mà thảm họa do cơn bão Harvey gây ra, chỉ chưa đầy 6 tháng mà thôi. và nhằm tăng cường khả năng phòng chống lụt lội của quận hạt cũng như của khu vực, thì quận hạt đã lên tiếng kêu gọi về một cuộc trưng cầu về bỏ phiếu, về trái phiếu ít nhất 1 tỷ Mỹ Kim để chi trả cho các dự án kiểm soát lụt lội. Và Commissioner của quận Hà cũng đã đưa ra những quy định chặt chẽ hơn về phát triển đô thị trong các vùng bị ngập lụt, cũng như cho phép lên đến là 20 triệu Mỹ Kim để tạo điều kiện cho việc mua lại những ngôi nhà bị ngập nước sau cơn bão Harvey. Trong số 105 triệu để mà chi phí để cải tạo lại Astrodome, thì khoảng 1/3 sẽ đến từ ngân quỹ của quận Hà, chủ yếu là nhờ thu thuế bất động sản. Hai nguồn khác đến từ việc thu thuế khách sạn và thu và doanh thu cho các bãi đậu xe. Tuy nhiên, doanh hai cái nguồn thu sau cùng lại không được sử dụng trong vấn đề kiểm soát lụt lội. Nếu được thông qua trong ngày hôm nay thì công tác xây dựng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Các giới chức của quận hạt cho hay thì kế hoạch cải tạo lại sẽ làm cho Astrodome thích hợp hơn để tổ chức các sự kiện quan trọng, các lễ hội hoặc là trở thành trung tâm hội nghị, giúp mở rộng khả năng sử dụng và mục đích thương mại cho một khuôn viên rộng đến 550.000 feet vuông. Dự án đã thu hút sự quan tâm của Houston Texans và Houston Livestock Show cũng như là Rodeo, vốn là hai người thuê chính của sân vận động NRG, và họ đã đưa ra một nghiên cứu vào năm 2013 về chi phí để phá hủy Astrodome và sau đó xây dựng trở lại. Nhưng mà hai công ty kể trên không cho biết chi tiết cụ thể là họ chi bao nhiêu trong dự án sắp tới đây. Và dự án về Astrodome đã được đưa ra sau hơn 4 năm khi mà cử tri của quận hạt Harris đã từ chối một đề xuất về khoản nợ trị giá 217 triệu Mỹ Kim để mà cải tạo lại cho kiến trúc vốn đã tồn tại hơn 53 năm. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin nói về hàng chục triệu Mỹ Kim trước đây được để dành là dự trù sẽ xây một con đường ngay trên Trinity River. Nhưng mà cho tới nay thì số tiền này sẽ được chuyển qua để kiểm soát cái nạn lụt tại thành phố Dallas. Từ nhiều năm qua thì công binh của Hoa Kỳ đã từng nói với lại tòa thị chính ở thành phố Dallas rằng là họ cần phải xây cất lại Hoài Ít Ga, là cần phải nâng cấp về cái đê điền đã quá cũ của các thành phố này. Các thành viên trong hội đồng thành phố và đặc biệt là một ủy ban của thành phố này đã được cho biết từ ngày hôm qua là số tiền 48 triệu Mỹ Kim nằm trong cái quỹ công khu phiếu năm 1998 sẽ được dùng để nâng cấp những cái đê điền ở khu vực Dallas nằm trong cái hệ thống chống lụt của thành phố này. Những cái đê này đã được xây cất từ năm 1929 và đã được sửa chữa, chạy từ đường Em Phúc ở phía Bắc cho tới đường Santa Fe ở phía Nam. Một số trong món tiền 48 triệu Mỹ Kim cũng được dùng để mà có thể tháo bỏ những cái cọc cũng như là những cái mảnh vỡ hoặc là quá cũ của các đê cũ nằm trên đường Topeka và Santa Fe. Và cây cầu này rất gần với lại Dallas Way. Theo như là công binh, cây cầu này làm bằng gỗ và đá mục và dự trù sẽ cần phải sửa chữa cũng như là tháo bỏ đi trong năm nay. Về cái việc tháo bỏ thì theo công binh cho biết năm 2016 sẽ làm cho hệ thống đê điền của thành phố Dallas sẽ rộng hơn. Trong tháng 4 của năm nay thì công binh Hoa Kỳ cũng đưa ra quyết định là cần phải sửa chữa hệ thống đê và tạo ra một cái khu vực rộng hơn và cần phải chiếm thêm những cái khu vực khác, ít nhất là cần tới 2.300 mẫu Tây nữa nằm giữa những cái khu đê như vậy. Và đây cũng là mục tiêu của thành phố trong gần 100 năm nay. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 13 tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là chương trình của cộng đồng Tarrant County. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi, 5 giờ là phần tin tức, sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com nghe những chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đây. Hoặc quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Và quý vị khi mà download cái app đó thì quý vị nghe rất là dễ dàng, khỏi có phải bấm số gì hết. Và quý vị có thể biết được tất cả những tin tức, những sinh hoạt ở trong cộng đồng của chúng ta trong cái dịp lễ Tết này. Và nhớ là theo dõi, tại vì có những cái buổi mà lễ thượng kỳ đầu năm hay là những cái tổ chức xuân, không có dân tộc nào mà ăn Tết lâu như là người Việt, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Thưa chị và thưa quý vị thính giả, người ta nói là ăn Tết thứ 3 tháng lận, từ tháng 1, tháng 2, tháng 3. Về phần tin giao thông, thưa quý vị, là ở thành phố Irving có một tai nạn xảy ra lúc 12 qua tỉnh Walker đi về hướng Nam, ngay exit đi vào Northwest Highway, gây cản trở cho các lane bên tay phải. Ngoài ra thì cũng có một tai nạn khác ở Carrollton trên xa lộ 35Y, ở cái đoạn bên trong, tức là Funtish Road, đi về hướng Bắc gần với lại lối vào của Frankfort, cũng có một tai nạn xảy ra ở đây. Và trên Dallas President George Bush Turnpike đi về hướng Bắc, ngay Dallas North Highway hiện nay đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn ở xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.